Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 3 năm 2020 ở Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
8 ca nhiễm virus corona mới ở Việt Nam, hầu hết từ châu Âu. Người gốc Việt đầu tiên tử vong vì virus corona ở bang Washington của Mỹ. 2 dân biểu quốc hội Mỹ dương tính với virus corona. Và ý huy động quân đội rời xác chết vì virus corona ra khỏi thị trấn ở tâm dịch.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 8 ca nhiễm COVID-19 mới vào ngày 18 tháng 3, nâng tổng số ca nhiễm virus corona lên 76 người. Đáng chú ý là hầu hết các ca nhiễm mới đều đến từ châu Âu, nơi đang trở thành tâm dịch tiếp theo sau Trung Quốc. Theo Bộ Y tế Việt Nam, trong số 8 ca nhiễm mới, có 6 người đến từ Anh, Pháp và Đức, chủ yếu là Việt Kiều và du học sinh. Cũng như một số quốc gia châu Á khác, Việt Nam đang chứng kiến tình trạng công dân hồi hương từ các tâm dịch mới ở châu Âu và một số quốc gia láng giềng. Theo số liệu từ cơ quan quản lý hàng không, chỉ riêng ngày 18 tháng 3 đã có tới 1.095 khách đến từ châu Âu và 5.700 người từ các quốc gia trong khu vực trở về Việt Nam. Trong số hơn 1.000 người từ châu Âu, có 999 khách là người Việt và chỉ có 96 khách là người nước ngoài. 1/3 trong số những người Việt hồi hương trên là về từ Anh, Đức, Pháp, 3 quốc gia đang hứng chịu dịch bệnh bùng phát mạnh mẽ. Hiện Việt Nam đang áp dụng quy định cách ly tập trung đối với những người nhập cảnh từ châu Âu, Mỹ và các nước ASEAN. Trong số các ca nhiễm mới có một trường hợp là bé trai 11 tuổi từ Anh trở về quê ở thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miên, tỉnh Hải Dương, khiến cho toàn bộ thôn này bị phong tỏa kể từ ngày 19 tháng 3. Đây là trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 tại Hải Dương. Sau khi từ Anh trở về quê vào ngày 9 tháng 3, gia đình của bé trai đã mời một số họ hàng đến ăn cơm. Tính cho đến ngày 19 tháng 3, giới hữu trách ở Hải Dương đã xác định được 72 người đã tiếp xúc với bệnh nhân trên và đưa đi tập trung cách ly tại trung tâm y tế huyện. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng ra lệnh dừng tụ tập và họp chợ tại thôn Tiêu Sơn, phong tỏa toàn bộ thôn này với 5 chốt chặn để kiểm soát người ra vào thôn. Trước tình trạng phong tỏa, hạn chế du hành tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhiều hãng hàng không Việt Nam lần lượt đưa ra thông báo sẽ dừng khai thác các đường bay quốc tế trong một vài ngày tới. Theo đó, Vietnam Airlines sẽ dừng các chuyến bay đến các nước trong khu vực ASEAN kể từ ngày 21 tháng 3, dừng bay đến Anh, Nhật Bản từ ngày 23 tháng 3, và dừng bay đến Đức, Úc kể từ ngày 24 tháng 3, và dừng chiều về từ ngày 25 tháng 3. Hãng Vietjet Air cũng dừng khai thác các đường bay đến các nước ASEAN từ ngày 20 tháng 3 và thời gian dừng dự kiến đến hết tháng 4. Trước đó, các hãng hàng không Việt Nam cũng đã dừng các chuyến bay quốc tế đến những khu vực bị ảnh hưởng dịch như Trung Quốc, Hồng Kông, Hàn Quốc, Macau, Đài Loan, Malaysia, Nga và Pháp. Báo cáo mới nhất của Bộ Giao thông Vận tải gửi cho Bộ Kế hoạch Đầu tư về ảnh hưởng của dịch COVID cho biết, việc cắt giảm đường bay đã khiến cho ngành hàng không Việt Nam thiệt hại 30.000 tỷ doanh thu tính từ đầu năm đến nay. Bộ này đề nghị chính phủ cho phép áp dụng các chính sách giảm 50% chi phí bến đổ và điều hành bay, xem xét miễn một số loại thuế trong vòng 3 tháng tới, đồng thời cho phép các doanh nghiệp hàng không lùi thời hạn đóng thuế và các khoản đóng góp ngân sách. Trước tình hình dịch COVID-19 đang làm đình trệ mọi hoạt động kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 18 tháng 3 yêu cầu giới hữu trách và các đơn vị sản xuất phải đảm bảo an ninh lương thực vững chắc trong mọi tình huống. Theo người đứng đầu chính phủ Việt Nam, an ninh lương thực không chỉ là nhiệm vụ của ngày hôm nay, mà là chiến lược lâu dài. Ông Phúc nhắc lại tình trạng người dân đổ xô đi mua lương thực, mì tôm để dự trữ trong thời gian dịch COVID-19 mới xuất hiện tại Việt Nam và nhấn mạnh rằng việc dự trữ lương thực là hết sức hệ trọng, nhất là trong điều kiện dịch bệnh hay bất ổn chính trị. Theo dự kiến của Việt Nam, với tốc độ phát triển hiện nay, trong vòng 10 năm tới, nông nghiệp Việt Nam sẽ nằm trong 15 nước phát triển hàng đầu, trong đó ngành chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hôm 19 tháng 3 đã tiếp nhận hơn 282 tỷ đồng, hai ngày sau khi phát động lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Trong số các mạnh thường quân, có công ty Honda Việt Nam ủng hộ 10 tỷ đồng, tập đoàn TNT ủng hộ 5 tỷ đồng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội, SHB 5 tỷ đồng, Tổng công ty Viễn thông Mobifone ủng hộ 3 tỷ đồng, Tập đoàn Phenica ủng hộ 5 tỷ đồng, Trung ương Giáo hội Phật giáo ủng hộ 5 phòng áp lực tâm trị giá 3 tỷ rưỡi đồng và nhiều công ty cá nhân khác. Trước đó vào ngày 17 tháng 3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức lễ phát động toàn dân ủng hộ phòng chống dịch COVID-19. Tham dự buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi người dân không phân biệt tuổi tác, địa vị, giai tầng và kể cả người Việt ở nước ngoài. Hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Có tiền góp tiền, có hiện vật góp hiện vật, có ý tưởng góp ý tưởng để giúp cho Việt Nam vượt qua mọi thử thách, đi đến thắng lợi cuối cùng trong công tác phòng chống dịch. Ngoài các tập đoàn doanh nhân còn có các nghệ sĩ và những người nổi tiếng khác tham gia hưởng ứng lời kêu gọi trên. Trong số này có ca sĩ Chi Pu ủng hộ 2.500 bộ đồ bảo hộ y tế, Hà Anh Tuấn đóng góp hơn 2 tỷ đồng hiện vật, Tùng Dương và Phạm Thùy Dung quyên góp hơn 1 tỷ đồng tiền mặt và hiện vật. Tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn và vợ là cựu diễn viên Thủy Tiên cũng tài trợ hơn 6,2 tỷ đồng để mua 9 máy áp lực tâm sau khi con gái họ là cô Tiên Nguyễn được đưa về Việt Nam bằng máy bay riêng để chữa trị sau khi nhiễm virus corona tại Anh.
Nghị thượng đỉnh các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN với các lãnh đạo thế giới khác dự kiến diễn ra tại Việt Nam vào đầu tháng tới đã bị hoãn lại cho tới cuối tháng 6 do những lo ngại về dịch viêm phổi cấp chủng mới COVID-19. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hôm 19 tháng 3. Bộ Ngoại giao nói Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thông báo cho lãnh đạo của các nước Đông Nam Á về quyết định hoãn lại thượng đỉnh ASEAN. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 36 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gồm 10 thành viên đã được lên kế hoạch để diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 4 tại Việt Nam, chủ tịch luân phiên của ASEAN năm nay. Quyết định này đã được đưa ra sau khi Việt Nam tuyên bố hôm 17 tháng 3 rằng nước này sẽ áp dụng lệnh cách ly bắt buộc đối với tất cả những ai đến từ Hoa Kỳ, châu Âu và các nước ASEAN, đồng thời đình chỉ việc cấp thị thực mới cho mọi công dân nước ngoài. Đại dịch corona đã giết chết gần 9.000 người trên toàn thế giới và tính cho tới cuối ngày thứ Năm 18 tháng 3 thì 76 người đã bị lây nhiễm tại Việt Nam. Tình trạng dịch vẫn chưa mấy sáng sủa là nguyên nhân dẫn tới quyết định hủy bỏ một hội nghị giữa ASEAN và Hoa Kỳ đã được lên lịch cho ngày 14 tháng 3 năm 2020. ASEAN là khối bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam.
Dịch corona ở Việt Nam, bệnh nhân thứ 34 gây bức xúc. Dư luận Việt Nam đang bức xúc với bệnh nhân nhiễm virus corona thứ 34 vì thái độ được cho là không hợp tác của bà trong khai báo lịch trình đi lại và tiếp xúc, khiến nhà chức trách không thể khoanh vùng và cách ly kịp thời những người có nguy cơ bị lây nhiễm từ bệnh nhân này. Cho đến giờ, bệnh nhân thứ 34, một chủ doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng ở thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, được mệnh danh là siêu lây nhiễm ở Việt Nam. Tổng cộng đã có 11 ca nhiễm từ bà trong tổng số 66 ca nhiễm được ghi nhận cho đến nay ở Việt Nam. Khai báo gian dối. Bệnh nhân này được báo chí trong nước nêu danh là bà Đặng Thị Linh Trang, 51 tuổi. Bị phát hiện nhiễm virus corona sau chuyến đi đến Mỹ vào cuối tháng 2. Bà khai rằng sau khi về nước, bà đã đi thẳng từ sân bay Tân Sơn Nhất về nhà ở Phan Thiết và chỉ tiếp xúc trực tiếp có 17 người. Tuy nhiên, sau đó giới hữu trách đã phát hiện thêm các trường hợp có liên quan đến hành trình của bà trải rộng từ thành phố Hồ Chí Minh đến Đồng Nai và Phan Thiết, bao gồm 3 ca dương tính ở thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến nay, Việt Nam tiếp tục phát hiện thêm ca dương tính có liên quan đến bà Trang, trong đó có bệnh nhân 65 ở quận Gò Vấp. Số người được cho là đã tiếp xúc trực tiếp của bà Trang cũng đã tăng lên từ 17 đến trên 30 người. Theo tường thuật của báo chí trong nước, bà bị nhà chức trách lên án là khai báo chậm trễ, nhỏ giọt và gian dối. Trao đổi với VOA, ông Lữ Đắc Long, một nhiếp ảnh gia ở thành phố Hồ Chí Minh, nói ông rất bức xúc với sự gian dối của bệnh nhân 34. Làm sao một người có trình độ như thế, là doanh nhân mà lại có nhận thức kém như vậy? Ông chỉ trích và nói ông đồng ý với lời kêu gọi của cộng đồng mạng là xử lý hình sự đối với bà Trang sau khi bà khỏi bệnh. Khi được hỏi có nên thông cảm với bà Trang nếu có những điều thuộc về bí mật công việc nên bà Trang không tiện nói ra vì sẽ ảnh hưởng đến đối tác hay không, Ông Long nói, tôi không biết bí mật động trời của bảy là gì, nhưng trước đại dịch của toàn thế giới như vậy, thì cho dù là ẩn tình gì đi nữa thì cũng nên thành thật. Với ý thức của một người dân cơ bản thì dù chị là ai, thì khi chị đi nước ngoài về cũng phải khai rõ ra, nếu không sẽ làm hại cả cộng đồng. Ông nói thêm, trong thời gian ở Mỹ cùng phái đoàn thuộc Hội Nữ Doanh Nhân Việt Nam, bà Trang đã đi tham quan ở New York và thủ đô Washington DC. Trên đường đến Mỹ, bà đã quá cảnh sân bay Incheon ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trong thời gian ở Mỹ, bà Trang khai rằng bà không nhớ đã tiếp xúc với ai có triệu chứng bệnh. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời một quan chức y tế tỉnh Bình Thuận nói rằng một số ca tiếp xúc trực tiếp F1 với bà Trang xuất hiện không phải là do bà khai thêm, mà là do một số người đã chủ động đến cơ quan chức năng trình diện hay công tác điều tra dịch tễ phát hiện thêm. Ông Long nói công an Việt Nam có đủ cách để bắt bà Trang phải khai ra thành thật. Cho dù là giấu thì người ta có nghiệp vụ thì cũng khui ra được hết. Bà ấy càng giấu thì càng phải chết. Về ý kiến là nên bắt bà Trang bồi thường tổn thất cho nhà nước, chi phí chữa trị cho các bệnh nhân bị lây, cũng như những người bị ảnh hưởng kinh tế từ bà do lệnh cách ly. Ông Long nói cho dù bà ấy có giàu đến đâu thì cũng đền không nổi. Khoanh vùng từng khu vực đã tốn tiền nhà nước biết bao nhiêu, cá nhân bà ấy chịu không nổi đâu, ông giải thích. Ông nói hành vi của bà Trang đã làm cho đời sống của người dân bị ảnh hưởng trầm trọng. Chính quyền cấm karaoke, quán bar, tụ điểm giải trí. Nhiều người không đi làm được nên không có tiền, bị hao hụt kinh tế. Doanh nghiệp thay mặt bằng kinh doanh không được phải đóng tiền nhà chết luôn. Công nhân bị cho nghỉ việc. Nhiều người lo lắng, tinh thần đi xuống. Nhận nhiếp ảnh này cho biết. Ông nói áp lực của xã hội đối với bà Trang là điều tốt, mặc dù chính quyền vẫn dồn sức chữa trị cho bà ấy. Ai cũng cần có ý thức. Cũng phải thành thật khai báo để chung tay với nhà nước để đẩy lùi dịch bệnh. Có dự đám cưới. Một mình bà Trang đã lây virus corona cho 8 người tiếp xúc trực tiếp F1, bao gồm chồng, con trai, con dâu, cháu nội, người giúp việc, nhân viên, hai nhân viên của công ty đối tác, cũng như lây cho 3 người tiếp xúc gián tiếp F2 là Suya, con của nhân viên và đồng nghiệp của hai nhân viên phía đối tác vốn bị lây từ những người F1. Trong lúc này, nhiều nhân vật có tên tuổi ở Việt Nam và cư dân mạng đã bày tỏ sự phẫn nộ đối với bệnh nhân 34. Bà 34 xin hãy tự trọng và hãy làm con người. Tới giờ vẫn khai gian dối và nhỏ giọt, phát điên, siêu mẫu Xuân Lan viết trên trang cá nhân của mình. Trong khi đó, ca sĩ Văn Mai Hương còn đi xa hơn khi yêu cầu bỏ tù bệnh nhân này. Trên trang cá nhân của mình, nhà văn Nguyễn Văn Vinh cũng yêu cầu ngay lập tức khởi tố hình sự đối với bệnh nhân 34. Một doanh nhân biết dính bệnh mà gian dối, khai nhỏ giọt về những người và những nơi tiếp xúc gây họa cho bao người, gây hệ lụy khó khăn cho chính quyền địa phương, thái độ bất hợp tác, ngạo mạn, ngông cuồng, ông viết. Với tất cả những chứng cứ ấy cần khởi tố ngay để nghiêm trị. Hiện giờ trên mạng đang lan truyền thông tin bà Trang cũng đã đến dự một đám cưới có cả ngàn khách ở thành phố Phan Thiết, mặc dù bà một mực cho rằng bà không tham dự mà chỉ gửi quà. Chính quyền Phan Thiết đang xác minh sự việc này và liên tục kêu gọi những trường hợp từng tiếp xúc với bệnh nhân 34 ra trình báo. Hiện giờ có hàng trăm hộ gia đình ở Phan Thiết, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh phải chịu cảnh cách ly vì có liên quan đến bệnh nhân 34.
Một người Mỹ gốc Việt tại tiểu bang Washington mới tử vong vì virus corona, trong khi một người khác đang trong tình trạng nguy kịch. Thân nhân cho VOA Việt ngữ biết hôm 18 tháng 3. Đây được coi là người gốc Việt đầu tiên tử vong ở Mỹ vì chủng virus corona mới COVID-19 mà mấy ngày nay Tổng thống Trump gọi là virus Trung Quốc, trong khi Ngoại trưởng Mike Pompeo nói là virus Vũ Hán, nơi bùng phát dịch đầu tiên khiến Bắc Kinh giận dữ đáp trả. Bà Trần Mộng Tú, chị gái của bệnh nhân Trần Mộng Chi, cho VOA Việt ngữ biết rằng em bà qua đời ngày 16 tháng 3, 7 ngày sau khi nhiễm COVID-19 tại một viện dưỡng lão, nơi người em 74 tuổi của bà làm việc. Bà Tú nói vội qua điện thoại.
Bây giờ tôi đương phải có bao nhiêu cái việc phải làm. Thứ sáu này là hỏa thiêu cô ấy.
Trong một email gửi cho phóng viên VOA Việt ngữ, sau đó, bà Tú, một thi sĩ nổi tiếng trong cộng đồng người Việt ở hải ngoại và từng có tác phẩm dùng trong sách giáo khoa của Mỹ viết rằng người thân mất đi vì bất cứ một lý do nào cũng là nỗi đau cho toàn gia đình. Chết vì virus corona quá nhanh nên chúng tôi hiện tại rơi vào tình trạng rối loạn. Tôi nghĩ đây là một cuộc chiến kinh hoàng vì không có tiếng súng, không đổ máu. Con người chạy trốn nhưng không biết chạy trốn thế nào để tránh khỏi. Như kiến bò chạy chung quanh miệng chén, bà viết thêm. Bà Trần Mộng Tú cũng kêu gọi người cao tuổi gốc Việt nên tuân thủ một cách nghiêm túc, đừng coi thường các thông tin hướng dẫn của nhân viên y tế về COVID-19 và hãy cầu nguyện cho nhau. Trong một diễn biến liên quan, Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam hôm 19 tháng 3 thông báo có hai người gốc Việt ở tiểu bang Washington đã tử vong vì COVID-19, nhưng không cho biết thông tin này lấy nguồn từ đâu. Tuy nhiên, anh Vince Nguyễn, con trai của một bệnh nhân hơn 70 tuổi, nói với VOA Việt ngữ rằng cha anh chưa qua đời, đã tự thở được nhưng vẫn được cho dùng máy trợ thở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Anh cho biết thêm rằng cha anh sống tại một viện dưỡng lão, nơi đã ghi nhận nhiều ca nhiễm COVID-19, và ông đã được xét nghiệm dương tính với corona sau khi đầu tuần này bị sốt. Anh Vince cho hay thêm rằng anh đang phải tự cách ly tại nhà vì từng tiếp xúc với cha. Trong khi đó, anh cho biết rằng người bạn đời của mình có triệu chứng của COVID-19 nhưng vẫn chưa được xét nghiệm. Khi được hỏi muốn nói gì với những người có cha mẹ, người thân lớn tuổi, nhóm được cho là có nguy cơ bị tổn thương cao nhất trong đợt dịch bệnh đang gây quan ngại toàn cầu, anh Vince nói.
My message, I would just tell people, you know, take it seriously.
Anh nói rằng thông điệp của tôi là mọi người hãy nhìn nhận đây là đợt dịch bệnh nghiêm trọng, xin hãy ở trong nhà. Tôi biết là các cha mẹ gốc châu Á đôi khi có thể hơi ngang ngược. Họ cứ nghĩ là mình không bị bệnh mà chỉ bị cảm gió nên không muốn đi thăm khám bác sĩ. Tôi muốn nói với cộng đồng người Mỹ gốc Á rằng nếu quý vị có cha mẹ lớn tuổi, hãy làm mọi cách để họ có thể ở trong nhà. Hãy ra ngoài, mua giúp họ đồ ăn thức uống, hãy giúp họ. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh của Mỹ, cho tới sáng sớm ngày 19 tháng 3, tất cả 50 bang tại Mỹ đã ghi nhận tổng cộng hơn 7.000 ca nhiễm và 97 trường hợp tử vong vì COVID-19. Trong khi đó, tại Việt Nam, quốc gia láng giềng của Trung Quốc, tới nay đã có 76 ca nhiễm virus corona và chưa có ca tử vong nào.
Một tòa án ở Việt Nam hôm 18 tháng 3 đã kết án tù chung thân hai người đàn ông thuộc nhóm thiểu số sắc tộc Hơ Mông sau khi buộc tội họ về hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Truyền thông trong nước đưa tin Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên đã tuyên các bản án từ 2 năm đến chung thân đối với 14 người trong một vụ án được nói là diễn ra từ tháng 8 năm 2018 đến tháng 3 năm 2019 tại huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, theo báo Nhân dân. Những người này bị cáo buộc đã thực hiện các hoạt động xây dựng tổ chức nhà nước Hơ Mông tại huyện Mường Nhé với mục đích cướp đất, cướp chính quyền và thay thế chính quyền huyện Mường Nhé bằng một chính quyền riêng của người Hơ Mông. Một số người bị buộc tội đồng lõa vì cung cấp lương thực, thực phẩm và thông báo tình hình công an vây bắt để các đối tượng tiếp tục bỏ trốn. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Sùng A Xính và Lầu A Lành tù chung thân về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Các bị cáo khác bị phạt tù với các bản án là 20 năm, 8 năm và 2 năm về các tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, tuyên truyền chống nhà nước và che giấu tội phạm.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Hai dân biểu trong Hạ viện Hoa Kỳ, Mario Díaz-Balart của bang Florida và Ben McAdams của bang Utah, hôm thứ Tư cho biết họ đã xét nghiệm dương tính với virus corona, trở thành những thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ mắc phải căn bệnh đường hô hấp này. Ông Díaz-Balart, theo đảng Cộng hòa, cho biết trong một thông cáo rằng ông đã tự cách ly ở Washington kể từ cuộc biểu quyết vào ngày thứ Sáu trong Hạ viện. Ông nói rằng ông đã không trở về nhà ở Nam Florida bởi vì ông có thể là nguy cơ lây lan virus rất cao đối với vợ ông, người có những căn bệnh nền. Nghị sĩ 58 tuổi cho biết ông đã bị sốt và đau đầu vào tối ngày thứ Bảy và được thông báo ông xét nghiệm dương tính với virus. ông Mark Adams cho biết trong một phát biểu từ West Jordan, bang Utah, rằng ông bắt đầu có các triệu chứng giống như cảm lạnh nhẹ vào tối ngày thứ Bảy, sau khi trở về từ Washington và tự cách ly tại nhà vào Chủ nhật. Ông và ông Diaz-Balart đều tham gia cuộc biểu quyết trong Hạ viện về dự luật ứng phó với virus corona kéo dài đến khuya ngày thứ Sáu. Các triệu chứng của ông McAdams trở nặng và ông đi xét nghiệm tại một phòng khám vào ngày thứ Ba, theo chỉ thị của bác sĩ. Ông được báo tin vào ngày thứ Tư rằng ông xét nghiệm dương tính, nghị sĩ đảng Dân Chủ 45 tuổi này cho biết. Hạ viện hiện đang nghỉ giải lao và sẽ trở lại hội họp vào tuần sau. Trong vài tuần qua, một số thành viên khác của Thượng viện và Hạ viện đã tự cách ly sau khi có thể đã tiếp xúc với một người bị nhiễm virus corona. Nhưng ông Diaz-Balart và McAdams là hai người đầu tiên nói rằng họ đã xét nghiệm dương tính.
Chính phủ Ý đã ra lệnh cho quân đội rời các xác chết ra khỏi một thị trấn miền Bắc, vốn là tâm điểm của dịch COVID-19, vì các nhà quan đã quá tải. Giữa lúc, chính phủ đang chuẩn bị kéo dài thêm các biện pháp phong tỏa khẩn cấp trên khắp nước. Các đoạn video do cư dân địa phương quay tại Bergamo, đông bắc thành phố Milan, được trình chiếu trên trang mạng của tờ báo địa phương Eco di Bergamo, cho thấy một đoàn xe tải quân sự nối đuôi nhau chạy trên các đường phố trong đêm, mang đi những quan tài ra khỏi nghĩa địa của thị trấn. Một người phát ngôn của quân đội hôm 19 tháng 3 xác nhận rằng 15 xe tải và 50 quân nhân đã được huy động để rời các xác chết tới các thị trấn lân cận. Trước đó, chính quyền địa phương ở Bergamo kêu gọi sự giúp đỡ để hỏa táng các nạn nhân vì đã quá tải. Nước Ý ghi nhận số ca tử vong tăng cao nhất từ trước tới nay trong một ngày hôm thứ Tư 18 tháng 3, tăng thêm 475 ca, nâng tổng số tử vong lên tới gần 3.000 ca. Chỉ tại vùng Lombardy đã có thêm hơn 300 ca tử vong. Tỉnh Bergamo, nơi COVID-19 hoành hành dữ dội nhất, ghi nhận tổng cộng hơn 4.000 ca. Nước Ý đã bị phong tỏa hầu như hoàn toàn trước các nước châu Âu khác, nhưng các ca tử vong vẫn tiếp tục tăng tại đây. Chính phủ Ý đang cân nhắc các biện pháp nghiêm ngặt hơn và hạn chế hơn nữa những sự đi lại đang được phép.
Danh ca Thái Thanh, tiếng hát vượt thời gian, qua đời ngày 17 tháng 3 năm 2020 tại quận Cam, bang California, Hoa Kỳ, nơi bà định cư từ năm 1985 sau khi sang Mỹ đoàn tụ với gia đình. Sự ra đi của bà ở tuổi 86 là một sự mất mát lớn lao cho nền âm nhạc Việt Nam, để lại nhiều tiếc thương cho những người yêu nhạc thuộc nhiều thế hệ, cả ở trong lẫn ngoài nước. Tên thật là Phạm Thị Băng Thanh, Thái Thanh sinh năm 1934 tại Hà Nội. Xuất thân từ một gia đình gồm nhiều nghệ sĩ lừng danh trong làng âm nhạc Việt Nam, là em của nhạc sĩ Phạm Đình Chương và ca sĩ Thái Hằng, vợ của nhạc sĩ Phạm Duy, Thái Thanh nổi tiếng từ khi bắt đầu đi hát vào năm 16 tuổi. Bà di cư vào Nam vào năm 1951 cùng với gia đình chị Thái Hằng và anh rể Phạm Duy và trở thành một trong những ca sĩ lừng danh của miền Nam trước năm 1975. Năm 1956, Thái Thanh lập gia đình với tài tử Lê Quỳnh ở Sài Gòn. Hai vợ chồng ly dị vào năm 1965 sau khi đã có 5 mặt con, 3 gái và 2 trai. Tiếng hát của Thái Thanh gắn liền với nhạc của Phạm Duy. Từ nhạc quê hương tới tình ca, trường ca, nhạc của Phạm Duy đã cất cánh với giọng ca và lối trình diễn độc đáo của Thái Thanh. Những bản nhạc đã đi vào lòng người gồm có Nửa Hồn Thương Đau, Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà, Bà Mẹ Do Linh, Đôi Mắt Người Sơn Tây, Kỷ Vật Cho Em, Tình Ca, Tình Hoài Hương, Quê Nghèo, Kỷ Niệm, Cỏ Hồng và Ngày Xưa Hoàng Thị. Ngoài nhạc của Phạm Duy, Thái Thanh còn được biết đến qua các nhạc phẩm của Văn Cao như Suối Mơ, Buồn Tàn Thu, Bến Xuân và những bài hát như Đêm Thu, Con Thuyền Không Bến, Giọt Mưa Thu của Đặng Thế Phong. Những nhạc phẩm đó phát đi thường xuyên trên làn sóng của Đài Phát Thanh và Truyền hình Sài Gòn đã đưa người nghệ sĩ lên đỉnh cao của danh vọng. Hai cô con gái nối gót mẹ theo đuổi con đường nghệ thuật là ca sĩ Y Lan và ca sĩ Quỳnh Hương. Hai cô con gái Hiếu Thảo đã cùng gia đình chăm sóc cho mẹ trong những năm cuối đời. Bà K.L. từng là hàng xóm của Y Lan ở quận Cam, California, cho Voa Việt Ngữ biết rằng trong nhiều năm từ khi Thái Thanh dọn về ở với Y Lan, bà đã nhiều lần được gặp Thái Thanh khi hàng ngày nữ danh ca một thời vang bóng được người nhà dẫn đi dạo quanh khu phố để thư giãn, tập thể dục và ngắm hoa. Người hàng xóm đó kể lại rằng có lần gặp Thái Thanh được phu quân của ca sĩ Quỳnh Hương dẫn đi dạo, và hai người vừa đi bộ vừa nghe nhạc Thái Thanh. Nhưng những năm sau cùng, Thái Thanh ít khi xuất hiện hơn do tuổi cao và sức yếu. Báo Thanh Niên dẫn lời ca sĩ Quỳnh Hương cho biết là Thái Thanh đã 3 lần bị đột quỵ, và lần nào cũng xảy ra sau sự ra đi của những người thân yêu nhất. Rời Hà Nội từ năm 17 tuổi, nhưng giữa lòng Sài Gòn, Thái Thanh dường như chưa bao giờ mất đi cái phong cách của người con gái Hà Thành thời xưa, với lối trang điểm nhẹ nhàng và trang phục trang nhã. Từng sinh sống ở Sài Gòn, thủ đô của miền Nam thời Thái Thanh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nguyên tổng biên tập của Báo Thanh Niên Nguyễn Công Khế mô tả trên trang Facebook của ông, giọng ca của Thái Thanh mượt mà như nhung lụa. Giọng ca làm cho những người Việt yêu thêm đất nước mình. Khi ông chia sẻ cảm nghĩ của mình về sự ra đi của giọng ca mà thế hệ của ông không một ai có thể lãng quên. Trong những lần tâm sự với giới hâm mộ, Ý Lan từng nói rằng, đối với cô, Thái Thanh vừa là mẹ, vừa là thầy, lại vừa là thần tượng. Trao đổi với Voa Việt Ngữ vào chiều ngày 18 tháng 3, một nghệ sĩ quen biết với gia đình Thái Thanh từ thời ở Sài Gòn là Nam Lục nói.
Đây có lẽ là một cái niềm thương nhớ chung cho tất cả những người yêu nhạc, và đặc biệt là cho anh chị em nghệ sĩ chúng tôi, một người đàn chị đáng quý từ tài năng cho đến đức tính. Chúng tôi đã mất đi một người nghệ sĩ gương mẫu.
Nam Lục nói ông may mắn được Thái Thanh chọn hát nhạc phẩm đầu tay của ông, viết chung với nhạc sĩ Tùng Giang, bài Anh Đã Quên Mùa Thu, bài hát mà ông cho là đã trở thành bài hát của kỷ niệm.
Sáng hôm nay nghe lại, lòng rất là bồi hồi, nhưng mà cạnh đó là cái niềm hãnh diện lớn lao là đã được người một trong những ca sĩ lớn của âm nhạc Việt Nam trình bày một ca khúc nhỏ bé của mình.
Từ khi sang định cư ở bên Mỹ, Nam Lục nói Thái Thanh xuất hiện có chừng mực, chỉ xuất hiện khi nào cần xuất hiện, đúng hoàn cảnh và vị trí, chứ không nhận lời mời để xuất hiện bừa bãi hay rộng rãi. Nam Lục nói điều đó khiến cho ông càng thêm kính phục người nghệ sĩ đi trước, luôn luôn đặt nghệ thuật lên trên hết, trên cả tư lợi cho cá nhân hay gia đình. Đi hát từ năm 16 tuổi, Thái Thanh là thần tượng của nhiều thế hệ yêu âm nhạc từ Bắc chí Nam. Với giọng ca không có đối thủ và phong cách biểu diễn lôi cuốn, người nghệ sĩ này dường như đã vượt ra khỏi các rào cản của ý thức hệ, vùng miền để thật sự trở thành một biểu tượng của âm nhạc và văn hóa Việt Nam.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10:30 tới 11:00 tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9:30 tới 10:00 tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9:30 tới 10:00 tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Sáu ngày 20 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast và radio. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.